Thưa đại chúng, ví dụ như cái quạt này á, là nó tượng trưng cho cái hơi thở vô của tôi. Bắt đầu hơi thở vô này, thở vô, thở vô, thở vô, tới đây á, là hết hơi thở vô. Và cái ngón tay này á, tức là cái tâm. Thì tôi bắt đầu tôi thở vô, thì cái tâm nó bám lấy cái hơi thở vô. Tôi đang thở vô, tôi đang thở vô, đang thở vô, đang thở vô. Đến khi tôi thở ra thì nó, tôi bắt đầu thở ra này, đang thở ra, tôi đang thở ra, đang thở ra, đang thở ra, thở ra xong rồi. Tức là cái tâm phải bám sát lấy cái hơi thở vô, bám sát lấy hơi thở ra, đừng có buông ra. Cái đó gọi là thủ ý. Mà khi mình bám sát vào hơi thở thì tự nhiên mình buông tất cả những cái khác rồi. Mình buông quá khứ, mình buông tương lai, mình buông dự án, mình buông sầu khổ, buông hết. Tại vì mình chỉ, cái tâm của mình nó chỉ nắm một cái thôi, nó không có thể nắm hai ba cái. Và cái mình muốn nắm ở đây tức là hơi thở. Thở vào, thở ra. Thở vào rất là khỏe, thở ra rất là nhẹ, khỏe này, nhẹ này. Thì ban đầu á là vào này, ra này, cho nó quen. Một khi mà quen rồi thì khỏe này, nhẹ này, khỏe này. Thở vào khỏe quá đi, thở ra nhẹ nhàng quá đi, buông hết tất cả những cái sầu khổ, những cái lo lắng, những cái căng thẳng. Cái hơi thở thứ ba mà Đức Thế Tôn dạy là nó như thế này. Thở vào, tôi buông thư toàn thân. Thở ra, tôi buông thư toàn thân. Tại vì Đức Thế Tôn biết rằng trong hình hài của mình nó có sự căng thẳng, nó có sự lo lắng, nó có sự sợ hãi, nó có sự căng thẳng. Cho nên khi thở vào thì mình có thể buông hết tất cả những cái sợ hãi, những lo lắng đó, gọi là buông thư. Và chỉ cần một hơi thở vào thôi là mình có thể buông thư, con người mình nó mềm ra. Và tự nhiên mình bắt đầu hướng được cái pháp lạc, tức là cái niềm vui của giáo pháp, cái niềm vui của sự thiền tập. Lần mai có một cái bài kệ mà tất cả chúng tôi đều học thuộc lòng, nên tôi xin truyền cái bài kệ đó cho đại chúng. Cái bài kệ đó nó chỉ có mấy chữ thôi: vào này, ra này, sâu này, chậm này, khỏe này, nhẹ, lặng, cười, hiện tại, tuyệt vời. Trước hết là vào ra, nó có nghĩa là thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Đó gọi là vào ra. Cái câu thứ hai là sâu chậm, nghĩa là thở vào, tôi thấy hơi thở vào của tôi bắt đầu nó sâu hơn. Thở ra, tôi thấy cái hơi thở ra của tôi bắt đầu nó chậm, chậm hơn. Ban đầu thì hơi thở nó hỗn hển, nó gấp rút. Nhưng mà mình cứ thở vào, ra một hồi thì tự nhiên mình cảm thấy cái hơi thở vào nó chậm hơn, nó sâu hơn. Và hơi thở ra nó chậm hơn, nó khoan thai hơn. Gọi là vào ra sâu chậm. Mà khi hơi thở vào nó sâu hơn, hơi thở ra nó chậm hơn, thì tự nhiên nó có cái sự buông thư, nó có sự nhẹ nhàng trong thân rồi. Rất là hay. Đây là sự luyện tập, đây là sự tu tập. Nó cũng giống như là mình muốn chơi đờn guitar, mình phải tập nhiều ngày thì mình mới chơi được. Cũng giống như mình muốn tập, mình chơi bóng tennis thì mình cũng phải tập nhiều ngày thì mình mới chơi hay được. Thì cái hơi thở cũng vậy, phải tập luyện. Thì một giờ đồng hồ tập đó, nó đã khá rồi. Và ngày mai mình tập thêm nửa giờ nữa, nó sẽ khá hơn. và rốt cuộc thì mình có khả năng ngồi yên như Đức Thế Tôn và xứng đáng làm đệ tử của Ngài. Và lâu nay mình có thể đi chùa chỉ để bái sám cúng dường thôi, nhưng mà cái đó chưa đủ, mình phải học được những cái pháp môn mà Đức Thế Tôn chỉ dạy trong kinh điển. Vào ra sâu chậm, nó có nghĩa là thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, hơi thở vào đã sâu, hơi thở ra đã chậm, nó vậy đó. Khỏe nhẹ, thở vào tôi thấy khỏe, thở ra tôi thấy nhẹ, nó khỏe nhẹ. Và mình có pháp lạc, mình có hạnh phúc ngay trong khi ngồi thở. Chứ không phải là tu là để có hạnh phúc trong tương lai, tu là phải có hạnh phúc ngay trong hiện tại. Trong khi mình ngồi, mình phải có hạnh phúc trong khi ngồi. Trong khi mình đi, mình phải có hạnh phúc trong khi đi. Mà khi mà mình để tâm vào với thân mà thực tập, thì cái đó gọi là thiền ngồi. Ngồi với hơi thở, ngồi để làm cho thân an, tâm an, thì gọi là ngồi thiền rồi đó, gọi là thiền ngồi. Và khi mình biết đi những cái bước chân thảnh thơi nhẹ nhàng thì gọi là thiền đi. Chúng tôi ngày nào cũng thực tập thiền đi hết. Ở tại Lòng Mai, hễ khi mà cất bước một bước chân ra để mà đi thì bước chân đó luôn luôn đi theo với hơi thở và cái tâm của mình. Ở Lòng Mai là nó như vậy, và ở các trung tâm thực tập, các tu viện đều phải như vậy. Khi đi thì phải phối hợp cái bước chân với cái hơi thở và cái tâm của mình. Đi bước nào thì mình biết là mình đi bước đó, đi một cách thư thái, thảnh thơi, an lạc, như là mình đi trong quá trình đồ. Và khi đi không có nói chuyện, nếu cần nói một câu gì đó thì ngừng lại, nói xong câu đó rồi thì bắt đầu đi trở lại. Thì nếu quý vị có thăm viếng Lăng Mai, hay là thăm viếng tu viện Lộc Uyển, hay là tu viện Thanh Sơn, hay là tu viện Bát Nhã ở Bảo Lộc, hay là tu đình Từ Hiếu, thì quý vị sẽ thấy các thầy, các sư cô ở các nơi đó, khi đi là không có nói chuyện, khi đi thì để hết tâm ý vào từng bước chân, và bước chân luôn luôn đi theo với hơi thở. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây vững chãi, thảnh thơi, quay về nương tựa. Và trong khi đi thảnh thơi như vậy, nó tỏa chiếu ra sự an, sự lạc. Và mình tới ở với các thầy, các sư cô trong vòng 24 giờ đồng hồ thì mình có thể học được cái cách đi, cái cách ngồi của các thầy và các sư cô. Cái an lạc nó tỏa chiếu trong khi ngồi, cái an lạc nó tỏa chiếu trong khi đi. Và tu cho đúng thì nó có an lạc ngay hôm nay, chứ không phải là đợi tới ngày mai. Những thiền sinh mà tới với các khóa tu chúng tôi đó, thì giờ phút đầu tiên, trong cái giờ đầu tiên được hướng dẫn là được hướng dẫn thở, ngồi và bước chân. Tại vì thiền sinh họ chỉ có thể ở được với mình 5 ngày hay 7 ngày mà thôi. Và vì vậy cho nên cái giờ phút mà họ tới hướng dẫn cho họ thì phải dạy cho họ làm thế nào để họ biết thở, họ biết ngồi và họ biết đi từng bước chân an lạc. Thiền thở, thiền ngồi và thiền đi, ba cái. Thì chúng ta sẽ có những khóa tu trong chuyến về này của Tăng Thân Hoàng Mai, chúng tôi sẽ hiến tặng những khóa tu cho người xuất gia và những khóa tu cho người cư sĩ. Và cố nhiên tất cả mọi người sẽ được học cái phương pháp thiền thở, thiền ngồi, thiền đi. Thở như thế nào, ngồi như thế nào, đi như thế nào để có sự yên ổn trong thân và trong tâm ngay trong khi thực tập. Vào, ra, sâu, chậm, khỏe, nhẹ. Đó là ba bài tập. Thở vào, biết thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Thở vào, tôi cảm thấy hơi thở vào đã sâu. Thở ra, tôi thấy hơi thở ra đã chậm. Tức là cái phẩm chất của hơi thở đã được nâng cấp lên rồi đó. ban đầu thì nó hỗn hển, nó ngắn, nó chưa êm dịu, nhưng mà vài phút sau thì nó sâu hơn và nó chậm hơn, là bắt đầu có pháp lạc, có hạnh phúc rồi. Vào ra sâu chậm, khỏe nhẹ. Thở vào tôi thấy khỏe quá, thở ra tôi thấy nhẹ nhàng quá. Đó là có cái yếu tố gọi là khinh an. Khinh an là nhẹ nhàng và an lạc. Khinh an là một trong 7 cái yếu tố của sự thành đạo, gọi là thất bồ đề phần. Khinh an là nhẹ và yên ổn, nhẹ nhàng và yên ổn. Thì tập tới cái bài tập thứ 3 là có thể bắt đầu có khinh an. Thở vào tôi thấy khỏe, thở ra tôi thấy nhẹ. Mà thở như vậy không phải là tôi chỉ thở cho tôi nối tiếp sự nghiệp của Đức Thế Tôn, tôi thở cho Bụt, tôi thở cho ba tôi ở trong tôi thở cho mẹ tôi ở trong tôi. Và khi mà mình tu như vậy nó vui lắm. Mình thở cho cha, mình thở cho mẹ, mình ngồi yên cho cha, mình ngồi yên cho mẹ, mình bước đi thảnh thơi cho cha, mình bước đi thảnh thơi cho mẹ. Các thầy, các sư cô trẻ thường hay gửi về nhà những cái bức pháp của tôi viết. Tôi hay viết những cái câu này để cho các thầy, các sư cô trẻ gửi về làm quà cho bố mẹ. Con đang bước thảnh thơi cho ba, con đang đi, con đang bước, con đang thở nhẹ nhàng cho ba, con đang đi thảnh thơi cho mẹ. Tức là mình tu, mình cũng là tu chung, tu cho cha, cho mẹ nữa. Con đang thở nhẹ nhàng cho ba, con đang đi thảnh thơi cho mẹ. Và khi mình tu cho cả gia đình mình tu cho cả dòng họ mình tu cho cả đất nước, cả dân tộc mình, chứ không phải là mình tu cho riêng mình mà thôi. Vào, ra, làm sao nữa, sâu, chậm, khỏe, nhẹ. Cái bài thứ 4 là lặng cười. Thở vào, thân tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Hoặc là thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Thở vào, thân tĩnh lặng, tức là chấp hành cái lời dạy của Đức Thế Tôn trong cái bài tập thứ 3 của kinh năng Ban Thủ Ý. Thở vào, tôi cho phép thân của tôi nó buông thư. Breathing in, I relax my body. Khi mà tôi thở vào, tôi cho phép thân tôi nó buông thư. Tất cả những cái căng thẳng ở trong thân tôi cho nó đi ra hết. Trong chúng ta dồn chứa, nhiều người trong chúng ta dồn chứa cái sự căng thẳng ở trong thân, cái đó gọi là stress. Và cái căng thẳng đó nó sẽ đưa đến những cái chứng bệnh khác nếu lâu ngày mình không biết tập buông thư. Cho nên Đức Thế Tôn mới hiến tặng cho chúng ta cái bài tập rất là mầu nhiệm, là thở vào buông thư toàn thân, thở ra mỉm cười với toàn thân. Cái đó gọi là thở vào buông thư, thân tĩnh lặng. Ở trong cái danh từ ở trong kinh An Ban Thủ Ý, tức là an tịnh thân hành. An tịnh thân hành tức là làm cho cái thân mình nó buông thư ra, không có gì hết đó. Tiếng Anh gọi là relaxing the body, tức là buông thư tất cả những căng thẳng. Ở tại Làng Mai nó có pháp môn thiền buông thư, là mình có thể buông thư trong cái tư thế ngồi, mình cũng có thể buông thư trong tư thế nằm. Và xin quý vị học cho được cái phương pháp buông thư. Nếu mà quý vị mỗi ngày thực tập buông thư được 20 phút đó, thì quý vị có thể tránh được rất là nhiều chứng bệnh sau này nó sẽ phát sinh. Nếu mà mình dồn chứa quá nhiều căng thẳng trong cơ thể và trong tâm hồn của mình. Và nếu mình thực tập được cái buông thư đó với tư cách một gia đình, cả gia đình, cha mẹ và con cái đều nằm xuống trong phòng khách để thực tập buông thư mỗi ngày một lần, 15 phút, 20 phút, thì đó là một gia đình Phật tử đích thực, một cái gia đình có văn minh, có văn hóa. Mà chuyện này là chuyện dễ. Lần mai chúng tôi có phát hành những cái cuốn băng để giúp cho người ta thực tập thiền buông thư bằng tiếng Anh, bằng tiếng Đức, bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Việt. Thì ban đầu mình không có người hướng dẫn thiền buông thư, thì mình thính một cuốn băng đó, rồi tất cả gia đình, cha mẹ con cái nằm ra vặn cái băng lên, rồi cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn trong băng mà thực tập. Và đến khi mình nắm được phương pháp thực tập rồi thì không cần băng nữa, thì một người trong gia đình làm hướng dẫn viên thực tập. Thì mỗi gia đình đều có thể thực tập cái đó mỗi ngày, và có thể ngăn chặn những cái chứng bệnh cao huyết áp, những cái chứng bệnh tim mạch, những chứng bệnh tâm thần nó có thể xảy tới khi mà cái sự căng thẳng nó dồn chứa quá nhiều. Mà cái phương pháp của Đức Thế Tôn là nó rất là hữu hiệu và còn hữu hiệu mãi cho đến những thế hệ về sau. Ở bên Hoa Kỳ đã có những cái dưỡng đường, có những cái bệnh viện họ đã áp dụng thiền thở, thiền buông thư, và đã cứu được rất là nhiều bệnh nhân đã hết hy vọng chữa trị rồi. Rất là hay. Thì cái bài của Thầy Pháp Liệu viết trong cái lá thư lần mai số chót đó, còn nói về một ông bác sĩ giám đốc một cái chương trình đối trị với sự căng thẳng trong thân và trong tâm, mà rút ra từ trong kinh điển và pháp môn thực tập của Đạo Phật. Họ là một nước Thiên Chúa Giáo, Cơ Đốc Giáo, mà họ đã bắt đầu áp dụng được Phật học vào trong các lĩnh vực khoa học, tâm lý học và y khoa. Còn mình là một nước Phật giáo từ mấy ngàn năm nay, mình chưa biết lợi dụng, mình chưa biết sử dụng cái kho tàng của Phật giáo đúng mức. Mình chỉ thực tập cúng dường bái sám nhiều thôi, chứ mình chưa thực tập được những cái phương pháp rất là hữu hiệu mà Đức Thế Tôn đã trao truyền lại cho mình trong những kinh điển như là kinh Niệm Xứ hay là kinh An Ban Thủ Ý, quan niệm về hơi thở. Thì chúng ta có chùa Pháp Vân, chúng ta có chùa Bát Nhã, chúng ta có chùa Từ Hiếu và nhiều chùa khác nữa như chùa Đình Quán, và chúng ta có thể tới những nơi đó để tìm học hỏi về phương pháp mà Đức Thế Tôn chỉ dạy. Chúng ta học thiền thở, thiền ngồi, thiền đi, thiền buông thư, và chúng ta đem về áp dụng ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì trong cái ngày tổ chức cho các doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận, thì các vị đó cũng sẽ được học thiền ngồi, thiền thở, thiền buông thư. Chúng tôi đã có tổ chức một khóa tu như vậy cho các dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ. Và hiện bây giờ ở tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ có những vị dân biểu biết đi thiền hành, biết phối hợp hơi thở với là bước chân. Và đời sống của các dân biểu rất là căng thẳng. Và có một ông dân biểu viết thư cho tôi nói rằng: Thầy ơi, từ cái phòng hồng của tôi cho đến cái chỗ bỏ phiếu, thì mỗi khi mà tôi đi là tôi áp dụng thiền đi, phối hợp hơi thở và bước chân. Và cái khóa tu đó đã giúp cho tôi rất là nhiều. Và bây giờ để liên hệ của tôi với các cử tri, với các bạn đồng nghiệp nó tốt hơn nhiều là nhờ tôi áp dụng được cái phương pháp này. Và chúng tôi cũng có mở một cái khóa tu để dạy thiền đi, thiền thở, thiền buông thư cho giới cảnh sát và công an Hoa Kỳ. Quý vị cứ tưởng tượng những cái ông cảnh sát viên đồ sộ như vậy đó, và bây giờ đi từng bước thảnh thơi nhẹ nhàng tập thiền thở. Quý vị có biết không, cái số cảnh sát viên Hoa Kỳ mà tự tử vì sự căng thẳng nó nhiều hơn là cái số cảnh sát bị những cái phạm nhân bắn. Khi mình đi ra làm cảnh sát, mình có thể bị những cái người trong băng đảng hay là trong những cái tội phạm bắn chết, những cái số cảnh sát viên mà bị người ta bắn chết đó, ít hơn là cái số cảnh sát viên tự dùng súng của mình để tự tử, tại vì cái sự căng thẳng nó rất là lớn và không có hạnh phúc trong gia đình, làm cho gia đình đau khổ, làm cho đồng nghiệp đau khổ và không có phương pháp. Vì vậy cho nên ngay cả những cái cảnh sát viên đó đã thừa hưởng được rất nhiều những cái pháp môn tu tập của đạo Phật. Và chúng tôi cũng đem cái giáo lý này vào trong những cái nhà tù để dạy cho các tù nhân, và họ đỡ khổ nhiều lắm. Và bây giờ quý vị có thể tưởng tượng được, có những tù nhân ở trong những cái tội phạm, những cái phạm nhân, những tù nhân ngồi thiền, tổ chức ngồi thiền với nhau ở trong tù và đỡ khổ rất là nhiều. Mới tháng trước đây có một tù nhân ở bên Mỹ viết thơ nói với tôi như thế này: thầy ơi, tuy là con đang ở tù nhưng mà con rất là hạnh phúc, và con thấy rằng đôi khi ở tù là một cái nhân duyên tốt cho con. Đây là một cái điều kiện rất tốt để con có cơ hội ngồi thiền rất nhiều, đi thiền hành rất nhiều. Chứ còn nếu mà ở ngoài, chưa chắc bây giờ là con đã biết đến cái pháp môn này. Con thì không phải là người xuất gia, nhưng mà con đặt cũng bước tới thảnh thời, con thấy rằng con hiện ở trong tù và con sống đúng như những cái uy nghi, những cái giới luật của sách bước tới thảnh thời. Mà sách bước tới thảnh thời tức là cái bản dịch, cái bản Việt ngữ của sa di luật nghi yếu lược dành cho người mới xuất gia. Thì trong những cái hoàn cảnh cực kỳ căng thẳng, khó khăn, khổ đau, tuyệt vọng, người ta đã có cái cơ hội tiếp xúc được với cái giáo pháp mầu nhiệm của Đức Thế Tôn, và người ta đã thay đổi được cuộc đời của người ta. Mình là con nhà Phật từ lâu đời rồi, đạo Phật đã ở với dân tộc 2000 năm rồi, mà mình không có học được những cái phương pháp căn bản đó về thiền tập đó, thì là uổng quá đi. Cho nên là tôi rất là mong chư vị có mặt ở đây quyết tâm là mình phải học được những cái căn bản đó. Mình phải biết ngồi cho yên, mình phải biết thở cho thoải mái an lạc, mình phải biết cái phương pháp buông thư, mình phải biết đi cho thoải mái, đi cho thảnh thơi. Mình làm như vậy không phải cho riêng mình, mà mình làm cho gia đình mình, cho cha, cho mẹ, cho con cháu mình và cho đất nước mình. Và những cái điều này không có khó, nếu mà quyết tâm thì một vài ba tuần tìm hiểu và thực tập là mình có thể bắt đầu nắm được rồi. Trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Đức Thế Tôn dạy mình dùng cái hơi thở ý thức mà chữa trị cái thân, làm cho cái thân nó buông thư. Bác sĩ Benson nói rằng khi mà trong hình hài mình có sự buông thư rồi thì thân thể mình nó có cái khả năng tự chữa trị lấy những cái chứng bệnh ở trong cơ thể, và thuốc men nó trở thành ra phụ thuộc. Mà khi mà cái sự căng thẳng nó lớn quá thì dù có uống thuốc nhiều thì cái sự trị liệu nó cũng khó. Và vì vậy cho nên thuốc, uống thuốc thì uống thuốc, chích thuốc thì thích chích thuốc, nhưng mà căn bản là sự buông thư của thân thể. Mà sự buông thư này là phải do mình thực tập. Cô y tá, cô rút thuốc vào trong cái ống chích và cô sắp chích mình gồng lên, mình sợ đau mình gồng lên. Và khi mình gồng lên như vậy thì cô đâm cái mũi kim vô thì nó đau lắm. Thành ra cô mới gạt mình, cô nói tôi chưa chết đâu, bạn thở ra đi cho nó khỏe. Thì trong khi mình thở ra, đang lo chuyện thở ra thì cô đâm vô một cái thì rất là nhẹ. Và vì vậy cho nên khi mà có sự buông thư là cơ thể mình có khả năng tự trị liệu lấy những cái rất là nhiều chứng bệnh. Cho nên học được cái sự buông thư của cơ thể rất là quan trọng. Xin quý vị nhớ. Và trong khi lái xe, trong khi nấu cơm, trong khi quét nhà, trong khi sử dụng máy tính, mình cũng có thể thực tập buông thư được. Và quý vị đừng có tưởng là các thầy, các sư cô xuất gia là không làm việc nhiều. Các vị làm việc cũng rất là nhiều. Nhưng mà các vị tập làm việc trong cái sự buông thư đó. Và vì vậy cho nên giữ được cái sự tươi mát, giữ được cái nụ cười, giữ được cái hạnh phúc của mình, thì mình cũng có thể làm được như các vị. Sau khi mình có thể đem cái tâm mình về để chăm sóc cho cái thân rồi đó, thì mình cũng có thể đem cái tâm về chăm sóc cho cái tâm, cái tâm chăm sóc cho cái tâm. Tại vì trong tâm mình nó có những cái buồn khổ, những cái lo lắng, những cái sợ hãi, những cái giận hờn. Và thường thường mình muốn ém nó xuống, mình muốn phủ nó lên để cho mình đỡ khổ. Nhưng mà mỗi ngày mình dồn thêm, thành cái phần căng thẳng, cái phần buồn phiền, giận hờn, lo lắng càng ngày nó càng lớn. Đến một lúc nào thì mình ngã bệnh thôi. Bệnh thân và bệnh tâm. Cho nên cái phương pháp của Đức Thế Tôn đưa ra là mình phải đem cái tâm trở về để chăm sóc thân, và mình phải đem cái tâm về để chăm sóc cái tâm. Cái tâm này là những cái tâm giận hờn, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, ganh tị. Và công nhận sự có mặt của những cái đau khổ đó, rồi làm buông thư những cái đó đi. Thì trong 16 hơi thở, có một cái hơi thở nó có cái mục tiêu là làm thư giãn, làm buông thư những cái tâm hành tiêu cực, như là cái sự giận hờn, cái sự sợ hãi, sự lo lắng. Thở vào, tôi biết rằng có cái sự giận hờn trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với cái sự giận hờn trong tôi. Thở ra, thở vào, tôi biết rằng có sự lo lắng trong tôi. Thở ra, tôi đang chăm sóc, ôm ấp cái sự lo lắng của tôi. Giống như là mình, cái sự giận hờn, cái sự lo lắng của mình giống như một em bé. Và mình dùng cái phương pháp hơi thở có ý thức để tạo ra cái năng lượng gọi là chánh niệm. Và với cái năng lượng chánh niệm đó, mình ôm lấy cái nỗi khổ niềm đau của mình để ru cho nó ngủ, để làm cho nó nhẹ nhàng bớt. Thì cái phương pháp kia là phương pháp buông thư cái thân. Cái phương pháp này là cái phương pháp buông thư cái tâm giận hờn, cái tâm lo lắng. Thì khi mà mình nắm được cái phương pháp thở vào và thở ra và đi từng bước thẫn thơ rồi á, thì mình có một cái năng lượng gọi là niệm, chánh niệm. Chánh niệm tức là biết được cái gì đang xảy ra. Ví dụ như là tôi đang thở vào thì tôi biết rằng tôi đang thở vào, cái đó là chánh niệm về hơi thở. Khi mình bước một bước mà mình biết rằng mình đang bước một bước đó, thì là chánh niệm về bước đi. Khi mình uống một ly nước dừa, mình biết là mình đang uống ly nước dừa, thì cái đó là chánh niệm về khi uống nước. Chánh niệm khi thở, khi ngồi, khi đi, khi đứng, khi làm việc, khi ăn, khi uống. Người tu là cái tâm phải có mặt trong mọi trường hợp. Đem cái tâm trở về trong giây phút hiện tại, để có mặt khi mình đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, cởi áo, chải răng hay súc miệng. Cái tâm của mình luôn luôn có mặt đó. Cái đó là cái bí quyết của thiền tập. Sự có mặt của tâm trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Đừng có để cái tâm nó đi lang bang, đi lạc vào quá khứ, đi lạc vào tương lai, đi lạc vào những sự lo lắng, giận hờn, đi lạc vào những cái dự án. Đem cái tâm luôn luôn trở về để có mặt trong giây phút hiện tại. Cái đó gọi là niệm lực. Và khi mình thực tập được 3 ngày, 5 ngày thì cái niệm lực của mình đã khá rồi. Và mỗi khi nó có những cái tâm hành giận hay buồn hay khổ thì mình lấy cái niệm lực đó, mình nhận diện cái buồn, cái khổ, cái lo đó, ôm ấp nó, thì tự nhiên nó sẽ có sự giải tỏa. Và vì vậy cho nên mình phải chăm sóc cái thân và mình phải chăm sóc cái tâm. Rồi khi mà cái thân và cái tâm nó được buông thõng rồi thì mình có khả năng lắng nghe cái người kia. Mình có khả năng nói những cái lời dịu dàng với người kia. Và khi mình lắng nghe được cái người kia, mình nói được những lời dịu dàng với người kia, thì mình có khả năng thiết lập lại được cái truyền thông giữa mình với người kia và hòa giải được với người kia. Người kia có thể là vợ của mình, người kia có thể là con trai của mình, con gái của mình, người kia có thể là chồng của mình, người kia có thể là cha của mình. Cái phương pháp đó là phương pháp ái ngữ và lắng nghe. Mà nếu mình không có sự yên ổn trong thân và trong tâm thì thực tập ái ngữ lắng nghe chưa được. Mà thực tập ái ngữ lắng nghe được rồi thì là làm cho người kia bớt khổ và thiết lập lại được truyền thông giữa mình với người kia. Và tự nhiên cái hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cha con, hạnh phúc mẹ con, hạnh phúc vợ chồng nó được thiết lập trở lại. Rất là hay. Và xin báo tin cho quý vị, có những người Tây Phương họ sau 5 ngày tu, chỉ 5 ngày tu thôi, họ có khả năng hòa giải được với cha của họ, với vợ của họ, với chồng của họ. Họ không tu thì thôi, họ tu họ họ đầu tư 100% vào cái trường tu đó, họ muốn thành công. Chứ không phải tu khơi khơi, không phải tu sơ sơ. Và vì vậy cho nên tôi rất là mong có những cái khóa tu tổ chức cho thiền sinh Tây Phương tu chung với thiền sinh người Việt, để cho người Việt thấy rằng họ là gốc Thiên Chúa Giáo, gốc Do Thái Giáo, nhưng mà một khi họ đã quyết tâm tu thì họ tu rất là đàng hoàng, rất là hết lòng. Và có nhiều khóa tu mà tôi nhận thấy rằng chỉ sau 5 ngày tu thôi, họ đã có khả năng nói lời ái ngữ, họ có khả năng nghe được những cái lời nói của người kia và thiết lập lại được truyền thông và hòa giải giữa cha con, giữa vợ chồng với nhau. Rất là hay. Thì mình á, là con cháu của Đức Thế Tôn từ 2000 năm nay, không có lý mình làm thua họ sao? Mình cũng có thể làm được và mình có thể làm hay hơn nữa. Cho nên mình phải có đức tin ở nơi giáo pháp, mình phải đức tin nơi cái pháp môn của Đức Thế Tôn. Và đạo Phật á, nó không phải chỉ là một nền tín ngưỡng tôn giáo. Đạo Phật là một cái kho tàng tuệ giác kinh nghiệm rất là lớn. Nó giống như trên mít á. Tôn giáo tín ngưỡng chẳng qua là chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, còn ở trong á, đi sâu vào thì có những muối mít rất là ngọt, rất là ngon. Và lâu nay mình chưa chấp thú được vào ở trong, cho nên mình chưa hưởng được cái kho tàng tuệ giác lớn lao ở trong đó. Và vì vậy cho nên chúng ta nếu có cơ hội phải học thêm. Mà học ở đây không phải là chứa chấp kiến thức về Phật học, mà học để bắt đầu áp dụng trong đời sống hàng ngày. Trước hết ấy, là học ngồi cho yên, học thở như thế nào để buông thư thân và tâm, học nói những lời ái ngữ, học lắng nghe với tâm từ bi. Và có thể trong một tuần hoặc hai tuần mình có thể thay đổi được cả cuộc đời của mình. Mình có thể thay đổi được cái không khí gia đình của mình, đem lại hạnh phúc và hòa điệu trong gia đình của mình. Cái điều này nhiều người đã làm được, và mình nếu muốn mình cũng có thể làm được. Thì buổi thuyết pháp đầu tôi không có muốn nói dài thêm. Tôi xin để cho quý vị có một thời giờ để hỏi một vài câu liên hệ tới cái sự thực tập. Vì nào muốn hỏi một câu thì giơ tay lên. thì sẽ có một thầy sẽ đem tới cái máy nói để cho quý vị hỏi câu đó.
Bị lỗi, chẳng hạn như là chân đau, thì cái sự ngồi đó của chúng con không được yên như vậy, thì cái sự tu tập của chúng con có được khinh an không? Kính thưa thưa ông, con xin hết ạ.
Hay lắm.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nó để trả lời trước đó chứ. Trả lời câu này trước. Trước hết á,
là tôi xin nói là đừng có đợi cho đến khi chân đau thì mới than là tu không được. Khi mà chân chưa đau thì bắt đầu thực tập đi. Phải vậy không? Rồi đến khi chân đau thì sẽ tìm cách giải quyết sau. Thì cái phần đầu của câu trả lời là đừng có đợi tới khi chân đau thì mới thực tập. Bây giờ chân chưa đau thì bắt đầu thực tập liền đi. Và khi mà chân đau thì một phần mình lo chữa cho cái chân, một phần mình tìm cái cách ngồi như thế nào để có thể ngồi được. Tại vì có những người chân đau mà họ vẫn ngồi được như thường. Thay vì dùng một cái gối, họ có thể dùng hai cái gối. Thay vì ngồi kết già, họ có thể ngồi bán già. Và nếu ngồi bán già không được thì có thể ngồi trên ghế bốn chân cũng được. Có nhiều người thiền sinh họ chỉ ngồi trên ghế mà họ cũng có thể đem thân về trở về cái tâm được. Và cũng như là khi mà cái hơi thở của mình á, khi mà xuyển á, thì thực tập thở vào thấy khỏe, thở ra thấy nhẹ cũng hơi khó đó. Vì vậy nhưng đừng có đợi cho đến cơn xuyển nó kéo tới mới thực tập. Và trước khi bị xuyển hãy thực tập đi, rồi đến khi bị xuyển thì sẽ nhờ bác sĩ rồi sẽ áp dụng những phương pháp như thế nào để cho dầu cái hơi thở của mình không có được thông như người khác mà mình vẫn có thể thực tập được. Do đó cho nên đừng có lấy cái cớ là mình có cái khó khăn này về thân hay khó khăn kia về hơi thở hay khó khăn kia về tâm để mình không có thực tập. Có nhiều vị có những người mà họ bị có những cái nạn nhân của xe cộ đó, họ không có vẽ được bằng tay của họ, và có nhiều nghệ sĩ họ đã dùng ngón chân để vẽ ra những cái bức họa rất là tuyệt vời. Thành ra trong trường hợp đó nó có sự tranh đấu, thì mình nên nhớ rằng có những người họa sĩ không có dùng được hai tay để vẽ, phải dùng hai ngón chân để vẽ mà họ còn làm được. Vậy thì mình có hơi đau chân hay là hơi thở của mình không có được thông lắm, mình vẫn có thể tu tập được tới một cái mức độ nào đó. Và đừng có nên lấy cớ là tại vì mình bị nhức răng hay mình đau đầu hay là bị hơi mệt mà mình bỏ cái công phu hàng ngày của mình. Bây giờ tới câu hỏi thứ hai.
Và có nghe được không? Dạ, bạch sư tôn, con là đệ tử của thầy Sơn Đầu Thiền Sư ở Quảng Nam, chùa Ngũ Hành, núi Ngũ Hành Sơn, chùa Quan Âm. Mà con cũng có đã từng biết có thầy Chết Hạnh, thành ra sư tôn là con cũng kính như là bậc thầy của con. Thì con tu học hồi năm 1985 là về cái môn thiền của thầy con dạy hồi xưa, và thầy con đã mất rồi. Nhưng mà về hơi thở thì con có những cái tự hiểu, tự tìm và tự biết, nên con xin trình bày với thầy sư tôn để sư tôn chỉ dẫn thêm cho con hiểu rõ thêm về cái hơi thở niệm Phật. Thì con sử dụng cái hơi thở niệm Phật này, nó đi vào cái chữ niệm Phật mà đi vào cái hơi thở này để đi vào thiền. Thì hít vô thì con sử dụng là A Di, thở ra là Đà Phật. Thành ra là cái hơi thở niệm Phật này giống như con tìm hiểu được ngày hôm nay thầy giảng cái chỗ là hít vô tĩnh lặng mà thở ra mỉm cười. Thì hít vô A Di, thở ra Đà Phật, thì con thấy cũng tạm tạm được theo ý nghĩ của con. Và cái hơi thở sâu niệm Phật thì cái hơi thở này nó là con dùng sử dụng theo cái phương pháp của thầy con dạy con hồi xưa, thì nó là cái hơi thở hít vô đầy ngực, ém một hơi xuống đầy bụng, tung lên bộ đầu A Di Đà Phật, tiêu trừ nghiệp chướng. Đó là cái hơi thở sâu niệm Phật theo con tự hiểu. Và cái hơi thở đó đã áp dụng quen dần, để rồi con đi đến cái chỗ là niệm Phật Tam Muội. Thì cái hơi thở niệm Phật mà để vào niệm Phật Tam Muội này thì nó cao hơn một chút theo cái hiểu của con. Và cái này không thể giảng giải hơn, không thể nói hơn. Cái đó để đi vào bên trong, và cái hệ thống bên trong đó, thì cái niệm Phật Tam Muội này nó tạo cho ta có được cái năng lượng, mà cái năng lượng nó được tích lũy lâu ngày trời tháng thì ta sẽ hiểu được cái niệm Phật Tam Muội nó quý báu vô cùng. Dạ, bạch sư tôn suy nghĩ con như vậy thôi, xin thành trình lên sư tôn. Và con cũng xin phép A Di Đà Phật. Cảm ơn sư tôn ngày giảng hôm nay.
Hay lắm. Mình có thể phối hợp cái pháp môn niệm Phật và với cái pháp môn thiền thở, chứ không phải là không. Nhưng mà tối hôm nay thì mình nói tới cái văn bản xưa nhất về thiền thở, tức là kinh An Bang Thủ Ý mà của chính Đức Thế Tôn dạy ra. Và cái văn bản này mình có thể sử dụng trong tất cả các tông phái, Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông hay là Thiền Thai Tông hay là Luật Tông hay là Chân Ngôn Tông. Tối hôm nay mình không có nói rằng đây là phương pháp duy nhất, độc nhất có thể thực tập. Có thể là có rất nhiều pháp môn khác nhau, nhưng mà tối hôm nay mình chỉ nói về kinh An Bang Thủ Ý. Và mình đưa ra một vài bài tập mà do chính Đức Thế Tôn đề nghị ban phát cho chúng ta. Nó không có nghĩa là mình phủ nhận những cái phương pháp thực tập khác. Có một điều tôi muốn nói là pháp môn nào mà nó đưa tới cái sự buông thư, cái sự thảnh thơi, cái sự yên ổn của thân và của tâm là đều là tốt hết. Thành ra mình đừng có để mất thời giờ để đàm luận rằng phương pháp môn này hay hơn phương pháp kia. Có người thì cảm thấy cái phương pháp này nó hợp với mình, thì mình tự do theo cái pháp môn này. Nhưng mà người kia khi mà áp dụng pháp môn của mình không có thành công thì người kia có thể dùng một pháp môn khác. Cái vấn đề là làm thế nào để trong khi mình tu tập á, mình đạt được kết quả, mà kết quả đó là cái sự buông thư, cái sự yên ổn, cái sự tươi mát, cái sự bình yên, cái sự hạnh phúc. Và hiện pháp lạc trú là nó như vậy. Hiện pháp lạc trú có nghĩa là trong khi mình thực tập mình có hạnh phúc, mình có an lạc ngay, chứ không phải là phải đợi 3-4 tháng sau hay là 3-4 năm sau mới có. Pháp môn niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật như thế nào để có cái sự buông thư, có sự an lạc, có sự hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại, thì cái đó mới đúng là cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mà trong khi mình tu mình cảm thấy khổ sở, mình cảm thấy bị áp bức, mình cảm thấy không có hạnh phúc, thì sở tu như vậy không có đúng vào cái đường lối, cái tinh thần của Đức Thế Tôn. Hiện pháp lạc trú là nó như vậy. Ngày mai mình sẽ có một buổi pháp thoại tại chùa Vĩnh Nghiêm, và có lẽ tôi cũng sẽ để dành một ít thời giờ để cho các Phật tử đặt những câu hỏi. Và những cái câu hỏi nào mà nó nằm trong cái lĩnh vực thực tập đó, có thể đem lại an lạc, hạnh phúc và hòa giải, là những câu hỏi rất là có ích lợi. Mình hỏi câu hỏi đó, mình có thể làm cho lợi lạc rất nhiều người khác. Bây giờ mình thêm một câu hỏi nữa. Đưa tay lên đi.
Là mới con là Thiên Thành ở quê Đồng Tháp, học trò của Đặng Duy Ngọc. Đặng Duy Ngọc là học trò của thầy, cũng như con là đệ tử của thầy, thầy là thầy hay con là sư ông. Là năm mới con xin chúc sư ông cùng toàn thể tăng ni và Phật tử năm mới mạnh khỏe, trí tuệ sáng suốt, thành tựu thiện nghiệp, thiện hạnh vô cùng an lạc. Sau đây con xin hỏi một câu. Trong báo Giác Ngộ có đề cập đến là hôm nay thầy thuyết pháp đề tài là người thân tôi mất, biết tìm nơi đâu, làm sao tiếp xúc được người chết. Thì qua bài pháp vào hôm nay, hôm thầy nói là bí quyết cái thiền tập là thân tâm và hơi thở. Như vậy có phải là khi thân tâm hơi thở hợp nhất là mình tiếp xúc được chết hay không? Xin thầy giải nghi cho con vấn đề này. Mô Phật.
Cái pháp môn này nó có liên hệ tới pháp môn khác, cũng như là bước chân đầu nó có liên hệ tới bước chân thứ hai, và từ từ mình sẽ đi tới. Có nhiều cái chủ đề khác nhau, và tại vì trong cái ba cái trai đàn chân tế giải oan bình đẳng á, thì mình cầu nguyện cho những thân nhân của mình đã qua đời trong thời gian của cuộc chiến tranh. Và vì vậy cho nên mình có thể đặt câu hỏi là người thương của mình qua đời rồi, hiện bây giờ đang ở đâu, làm sao mình tiếp xúc được. Thì đó là những cái câu hỏi mà chúng ta có trong trái tim. Thì nhân cơ hội của những trái đàn sinh tế đó, tôi mới nghĩ là đề tài như vậy nó phù hợp hơn. Và thật ra thì những cái đề tài đó nó cần rất nhiều thời giờ để mà trình bày, để mình hiểu. Tại đó là những vấn đề rất là sâu màu nhiệm, rất là sâu sắc. Thì cũng như là trong bất cứ một cái ngành khoa học nào khác, thì đạo Phật rất có tính cách khoa học. Đạo Phật cũng phải đi từng bước một. Và khi mà mình chưa nắm được, mình chưa đi được bước thứ nhất, bước thứ hai, thì mình khó có thể bước những cái bước cao hơn, xa hơn. Vì vậy cho nên mình đừng có vội vàng bị lôi cuốn ở trong cái lĩnh vực của lý thuyết. Mình phải nắm được cái phương pháp thực tập, và khi mà mình có tạm đủ cái sự an ổn trong thân và trong tâm, mình có khả năng lắng nghe rồi thì những cái vấn đề khó khăn hơn đó, mình có thể giải quyết được dễ dàng hơn. Tại vì trong người của mình nó có những cái thành kiến, nó có những cái mình đã học hỏi trong quá khứ, và những cái mà mình mới nghe có thể nó chống đối lại với những cái mình đã học trong quá khứ, và mình sẽ bất ngờ, mình sẽ có những cái nghi vấn, cái mình đã học trước đây là đúng hay là cái mình vừa mới nghe thầy nói đây là đúng. Thành ra trong tâm mình nó có thể có cái sự giằng co như vậy. Và vì vậy cho nên trong đạo Phật nói tới cái sự thực tập phá chấp, buông bỏ những cái gì mình học ngày hôm qua, mình nghe ngày hôm qua, mà nếu mình không có khả năng buông bỏ thì mình không có thể nào mà học được những cái mới, những cái sâu hơn. Cũng như là người leo thang, leo tới nấc thứ 5 mà tưởng mình cao nhất rồi thì không có cơ hội để leo lên nấc thứ 6, phải buông bỏ nấc thứ 5 thì mới có thể bước lên cái nấc thứ 6. Và lên tới cái nấc thứ 6 rồi mà muốn lên tới nấc thứ 7 thì phải buông bỏ nấc thứ 6 mới lên thứ 7. Thì trong đạo Phật là như vậy đó, mình đi từng bước một, và mỗi bước đều phải buông bỏ cái mình đã học, đã hiểu, đã thấy trước. Cái đó gọi là phá chấp, cái đó là phá kiến, rất là màu nhiệm. Cho nên đạo Phật có thể được coi như là khoa học. Và trong thế kỷ thứ 21 này, rất nhiều nhà khoa học họ tìm thấy là đạo Phật một cái nguồn niềm cảm hứng rất là lớn. Và có thể là đạo Phật, như là nhà bác Einstein nói, là cái tôn giáo duy nhất có thể đi đôi với khoa học. Và vì vậy cho nên trong đạo Phật nó có tinh thần khoa học. Tinh thần đó là tinh thần phá chấp, không bị kẹt vào những cái kiến thức mà mình đã có, mà đã thâu thực được trong quá khứ. Chúng ta nên chấm dứt cái buổi pháp thoại bây giờ, là chúng ta sẽ hẹn nhau vào buổi pháp thoại ngày mai. Ngày hôm nay phái đoàn chúng tôi có dịp đi thăm chùa Ấn Quang. Chắc có lẽ có một số các vị đạo hữu đã có mặt tại chùa Ấn Quang sáng hôm nay. Tôi có tặng hòa thượng, chúng tôi có tặng hòa thượng trụ trì chùa Ấn Quang một cái bức thư pháp có bốn chữ là ngồi giữa gió xuân. Ngồi giữa gió xuân thì tôi có cắt nghĩa với hòa thượng như thế này. Ở trong cổ văn á, ở trong truyền thống nó có cái danh từ là tỏa xuân phong. Tỏa xuân phong nó có nghĩa là khi mà huynh đệ ngồi với nhau trong cái tình đạo pháp, thầy trò ngồi với nhau trong cái tình thầy trò, trao đổi những kinh nghiệm tu học và giảng giải giáo lý với nhau, thì mỗi người đều có hạnh phúc. Và giống như là mình đang ngồi ở trong mùa xuân và hướng được những cái ngọn gió xuân rất là mát mẻ. Cái đó gọi là tòa xuân phong, một danh từ cổ mà tôi dịch ra là ngồi giữa gió xuân. Và sáng nay tôi đã tặng hòa thượng Nhật Quang trụ trì tổ đình Ấn Quang cái bức thư pháp đó. Thì tôi có cảm tưởng là đêm nay mình, huynh đệ của mình, thầy trò mình cũng được ngồi trong giữa gió xuân, và hạnh phúc rất là lớn. Và chúng ta có được cái cơ duyên huynh đệ gặp nhau, thầy trò gặp nhau để mà trao đổi những kiến thức và những kinh nghiệm tu học như thế này, đó là hạnh phúc rất là lớn. Chúng ta nên ý thức cái điều đó. Xin cảm ơn tất cả quý chư vị tăng đức và chư vị đại hương.
Thank you.